SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin nhanh hôm nay với một số sự kiện chính. Gia đình các con tin Israel kêu gọi chính phủ Netanyahu chấp thuận thỏa thuận trao trả con tin. Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ thêm người vì các bài đăng trên mạng xã hội nhân dịp kỷ niệm vụ Thiên An Môn. Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc được chỉ định làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Và sau đây là bản tin chi tiết. Gia đình các con tin Israel đang kêu gọi chính phủ Netanyahu chấp nhận một thỏa thuận và đưa các con tin trở về nhà sau khi có tin về 4 con tin thiệt mạng ở Gaza. Điều này xảy ra sau khi quân đội Israel tiết lộ rằng có thêm 4 con tin Israel đã chết và thi thể của họ vẫn đang bị giam giữ ở Gaza. Trở về Úc, những phát hiện mới cho thấy chính phủ Úc chi nhiều tiền hơn cho những việc thực thi pháp luật về chính sách ma túy trái phép so với việc điều trị, phòng ngừa và giảm thiểu tác hại. Trong một báo cáo do Đại học New South Wales công bố, các nhà nghiên cứu cho biết 64,3% trong số 5,45 tỷ đô la chi cho việc đối phó chủ động với ma túy bất hợp pháp được chi cho việc thực thi pháp luật. Trong một diễn biến liên quan, khoảng 100 cai ngục tại nhà tù an ninh lớn nhất tiểu bang Victoria đã đình công do bế tắc trong việc đàm phán về lương hướng kéo dài nhiều tháng. Các cai ngục đã nghỉ việc từ 7 giờ 30 phút sáng hôm nay và nói rằng họ hy vọng hành động này sẽ ủng hộ việc các nhân viên trong ngành từ chối lời đề nghị tăng lương 3,8% gần đây nhất của nhà điều hành nhà tù G. Forrest. Trong lĩnh vực năng lượng, một báo cáo mang tính bước ngoặt đã cho thấy chìa khóa đáp ứng nhu cầu năng lượng quốc gia là lưu trữ năng lượng mới để vượt qua thời kỳ sản lượng năng lượng mặt trời và gió vẫn còn thấp. Báo cáo của Hội đồng Năng lượng Sạch đã bác bỏ năng lượng hạt nhân là công nghệ phi kinh tế và cho rằng nó không phù hợp với Úc. Cũng tại Úc, chính trị gia Mark Latham đã cho biết ông sẽ kiên quyết chống lại mọi cáo buộc phỉ báng hướng về mình qua dòng tweet mà ông gửi vào tháng 3 năm 2023. Ông Latham nói rằng ông sẽ không giao khoản tiền bồi thường 20.000 đô la để tránh vụ kiện của dân biểu độc lập Alex Greenwake được đệ trình từ một dòng tweet. Đến với nông nghiệp, việc sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp và lâm nghiệp của Úc dự kiến sẽ đạt năng suất cao thứ 3 trong lịch sử sau một mùa đông thành công và triển vọng mùa vụ được cải thiện. Tin tốt được thông báo sau tình trạng khô hạn hơn so với năm trước và dự kiến sẽ chứng kiến tổng giá trị của ngành tăng 89,5 tỷ đô la trong năm tài chính tiếp theo. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc, chuyên có tin quốc tế. Tại Anh Quốc, chính trị gia bảo thủ người Anh Nigel Farage cho biết ông sẽ ra ứng cử trong cuộc bầu cử vào tháng tới trong vai trò lãnh đạo Đảng Cải cách Dân túy. Thông báo này đã giáng một đòn mạnh vào Thủ tướng Rishi Sunak, thách thức cơ sở ủng hộ cử tri của Đảng Bảo thủ trong thời điểm đảng này đang dẫn trước lao động trong các cuộc thăm dò. Đến với Georgia, Georgia đã thông qua luật đặc vụ nước ngoài gây tranh cãi sau khi nó gây ra cuộc khủng hoảng chính trị và hứng chịu sự chỉ trích gay gắt từ các đồng minh phương Tây. Dự luật yêu cầu các tổ chức nhận được hơn 20% nguồn tài trợ từ nước ngoài phải đăng ký là đại lý có ảnh hưởng của nước ngoài và sẽ đưa ra các mức phạt đối với các vi phạm, cũng như những yêu cầu công bố thông tin nghiêm ngặt. Đến với Hồng Kông, cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ người thứ 8 vì các bài đăng trên mạng xã hội nhân kỷ niệm biến cố Thiên An Môn. Sự kiện này vẫn là một chủ đề cấm kỵ ở Trung Quốc đại lục. Một tin thể thao, cây vợt người Úc Alex de Minaur đã đánh bại đối thủ nặng ký Daniil Medvedev để trở thành tay vợt Úc đầu tiên lọt vào tứ kết giải Pháp mở rộng sau hai thập niên. Tay vợt người Sydney này đã đánh bại Medvedev với tỷ số 4-6, 6-2, 6-1 và 6-3 để lọt vào tứ kết lần thứ hai trong một giải Grand Slam. Và bây giờ là tin Việt Nam. Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an ông Nguyễn Duy Ngọc, đồng hương Hưng Yên với cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm, vừa được chỉ định làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ cho biết. Quyết định này đã được Bộ Chính trị thông qua và được ông Mai Văn Chính, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tổ chức Trung ương, công bố tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng hôm 3 tháng 6. Như vậy, với sự bổ nhiệm này, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc sẽ rời khỏi Bộ Công an. Ông đồng thời cũng thôi chức Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, cũng theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ. Được biết hiện giờ chiếc ghế Bộ trưởng Công an vẫn để trống và Thứ trưởng Thường trực Trần Quốc Tỏ, tức em trai cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, được giao tạm quyền điều hành công việc của Bộ Công an. Dự kiến Bộ Chính trị sẽ chỉ định một Ủy viên Bộ Chính trị nắm giữ chức vụ này.